Chương 27. Nơi ở mới mà Stad đặt tên là Krakow được hình thành trong vòng 3 ngày. Nhưng trước đó, bọn trẻ đã đặt những gói đồ đạc chính vào phòng con trai. Và trong những lúc trời đổ mưa lớn, bộ tứ đã tìm được trong cái thân cây khổng lồ một chỗ ẩn náu thật tuyệt vời. Ngay trước khi hoàn thành nơi ở mới, mùa mưa đã thật sự bắt đầu, nhưng đó hoàn toàn không giống những ngày mưa thu dài dằng dặc của chúng ta, khi bầu trời đầy mây đen u ám và những làn mưa buồn tẻ nặng nề kéo dài hàng tuần liền. Còn ở nơi đây, hơn chục lần trong một ngày, gió mang qua bầu trời những đám mây nặng trĩu, tưới nước ào ạt xuống mặt đất. Nhưng sau đó, mặt trời lại bừng lên rực rỡ, dường như vừa mới được tắm gội tinh tươm, và rót ánh vàng xuống những vách đá, dòng sông, cây cối và toàn bộ khu rừng. Cỏ mọc nhanh gần như trông thấy, cây cối ra lá dày hơn, và trước khi những quả già rụng xuống thì những mầm quả non mới đã hình thành. Do có chứa nước nên không khí trở nên trong suốt đến nỗi những vật ở rất xa cũng hiện ra hoàn toàn rõ nét, và tầm mắt có thể vươn xa đến một vùng rộng lớn. Trên bầu trời vắt vẻo những chiếc cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp, còn thác nước thì gần như lúc nào cũng lộng lẫy ánh hào quang của những chiếc cầu vồng được tạo thành. Dáng sáng và dáng chiều ngắn ngủi gieo lung linh ngàn thứ sắc màu, đến nỗi ngày hồi ở sa mạc Libya, bọn trẻ cũng chưa từng được trông thấy phong cảnh kỳ thú như thế bao giờ. Những đám mây thấp gần mặt đất nhất có màu anh đào, những đám mây phía trên được chiếu sáng nhiều hơn thì tràn ngập ra thành một mặt hồ đẫm sắc đỏ rực và vàng kim. Còn những gợn mây nho nhỏ như tơ thì đổi sắc như hồng ngọc, thạch ngọc và bạch ngọc. Ban đêm, giữa khoảng hai làn mưa, mặt trăng biến những giọt sương treo trên lá cây xiêm gai và trinh nữ thành những viên kim cương lóng lánh. Và ánh sáng hoàng đạo tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ mùa nào khác trong bầu không khí vừa được tẩy cho trong lành. Từ phía những vũng nước do dòng sông hình thành ở bên dưới thác, vọng về tiếng kêu đầy lo lắng của lũ ếch nhái và tiếng cóc buồn thảm. Những chàng đom đóm, nom như những vì sao xanh to lớn, lang thang, cứ bay từ bờ này sang bờ kia, giữa những lùm tre và những bụi cây chân bê. Song những khi mây đen che kín bầu trời sao và mưa bắt đầu rơi, thì trời lại đen sẫm. Trong ruột cây bao báp, cứ tối như dưới hầm vậy. Muốn tránh tình cảnh đó, Stad bảo Mia dán mỡ của những con thú săn được, lấy vỏ đồ hộp làm một chiếc đèn treo dưới cái lỗ thông ở phía trên. Cái lỗ vẫn được bọn trẻ gọi là cửa sổ. Trong bóng đêm, ánh sáng rọi từ chiếc cửa sổ này có thể trông thấy được rất xa, xua đuổi bớt các loài dã thú, nhưng lại thu hút lũ rơi và cả những con chim. Đến nỗi cuối cùng, Kali phải làm ở đó một tấm rèm gai, giống như cái hàng rào mà đêm đêm nó dùng để bịt kín lỗ thông hơi phía dưới. Còn ban ngày, trong những phút đẹp trời, bọn trẻ rời Krakow tỏa đi khắp mũi đất. Stad thì đi săn linh dương Ariel và đà điểu. Giống chim này xuất hiện từng đàn lớn ở phía hạ lưu dòng sông, nên với chàng voi của mình. Ban đầu, con vật chỉ giống lên đòi ăn, nhưng về sau, nó bắt đầu giống lên cả khi thấy thiếu vắng cô bạn nhỏ bé nữa. Và lúc nào, nó cũng chào đón cô bé với một niềm sung sướng rõ rệt. Thoạt nghe thấy giọng nói hoặc tiếng bước chân của cô bé ở xa xa là nó đã giỏng tai lên rồi. Một lần, Stad đang đi săn bắn, Kali đang câu cá dưới thác, nên quyết định tới cái khối đá đang bít kín khe mũi để xem thử Stad đã làm được gì với nó hay chưa. Đang bận lo chuẩn bị bữa trưa, Mia không để ý đến việc cô bé bỏ đi. Còn Nen thì hái trên đường đi những đóa thu hải đường kỳ lạ mọc đầy trong các dạn đá và tiến lại phía sườn dốc mà dạo trước cả bọn đã đi theo để leo lên bờ khe. Sau khi tụt xuống, Nen đến được chân phiến đá. Phiến đá khổng lồ tách ra từ vách đá mẹ vẫn bịt kín họng khe núi như lúc trước. Song Nen để ý thấy giữa nó và vách đá có một cái khe rộng đến độ người lớn cũng có thể trườn qua được. Cô bé ngần ngừ một lúc rồi lần sang phía bên kia. Phía đó còn có một chỗ ngoặt nữa mà cô bé phải đi qua trước khi tới được chỗ thoát của khe núi bị thác nước chắn ngang. Nên bắt đầu cân nhắc. Mình chỉ đi thêm một chút xíu nữa thôi, nấp sau tảng đá. Mình chỉ ngó con voi một lần thôi, nó không thể trông thấy mình được, rồi mình sẽ quay về ngay. Nghĩ thế, cô bé hết bước này đến bước khác tiến xa hơn. Mãi đến chỗ khe núi, đột nhiên phình rộng thành một lòng thung nho nhỏ. Nhìn thấy con voi, nó đang đứng quay đuôi về phía cô bé, voi nhúng xuống nước và đang uống nước. Điều đó khiến cô bé thêm bạo dạn. Nên dán mình vào vách đá. Cô bé tiến thêm mấy bước chân nữa, mấy bước nữa. Và khi con voi muốn phun nước lên sườn, nó quay đầu lại và trông thấy cô bé. Vừa trông thấy, nó liền lao tới phía Nen. Nen sợ lắm, nhưng không kịp quay trở lại nữa, nên áp sát hai đầu gối vào nhau. Cô bé nhún mình chào con voi, rồi chìa bàn tay đang cầm những đóa thu hải đường ra. Cô bé cất tiếng thanh thanh, hơi run run nói: "Xin chào voi, voi thân yêu. Tôi biết là voi không làm hại gì tôi, nên tôi đến để chào voi. Tôi cũng chỉ có mấy cái hoa này thôi." Con vật khổng lồ tiến lại gần, vươn vòi ra túm lấy chùm thu hải đường trong tay Nen. Nhưng vừa cho vào miệng, nó lại thả ngay xuống đất. Rõ ràng là những lá nhám xì lẫn những bông hoa đều không ngon miệng nó tí nào. Nen trông thấy ngay trước mặt mình cái vòi có hình con rắn khổng lồ màu đen, cứ cuộn vào rồi lại duỗi ra, chạm vào tay này rồi tay kia của cô bé, chạm vào hai vai, rồi sau rốt nó hạ xuống, bắt đầu ve vẩy nhẹ nhẹ sang hai bên. "Tôi biết là voi không làm gì hại tôi." Cô bé nhắc lại, dẫu nỗi sợ hãi vẫn chưa rời cô. Còn voi ta thì cứ lật hai cái tai to tướng như trong chuyện cổ tích ra phía sau, cuộn và mở vòi, đồng thời kêu lên những tiếng kêu khe khẽ đầy sung sướng như vẫn kêu mọi lần khi cô bé lại gần mép khe núi. Và cũng như cái lần Start đứng đối diện với sư tử, lúc này cả hai lại đứng đối diện với nhau. Con voi thì khổng lồ, to như một căn nhà hay một tảng đá. Còn cô bé chỉ là một cái mổ nhỏ nhoi mà nó có thể dẫm bẹp bằng một cử động. Thậm chí chỉ một cử động do vô ý, chứ không phải là thù địch gì cả. Nhưng con vật tốt bụng và tinh khôn không hề là một cử động nào giận dữ hay vô tình. Và rõ ràng là nó vui sướng và hạnh phúc trước cuộc viếng thăm của vị khách nhỏ bé này. Nên dần dần bạo dạn hơn, cô ngước mắt như nhìn lên mái nhà cao, vừa hỏi vừa rụt rè chìa tay ra: "Tôi có thể vuốt vòi voi được chứ?" Thực ra con voi không biết tiếng Anh, nhưng do cử chỉ của bàn tay cô bé, nó cũng đoán ra được. Và nó bèn chìa cái mũi dài 2 mét của mình lại gần bàn tay cô bé. Nên bắt đầu vuốt ve vòi con voi. Ban đầu chỉ một tay và thật thận trọng. Sau thì cô bé ôm cả hai tay và áp cả người vào đó bằng sự tin cẩn của trẻ thơ. Con voi nhấc nhổm chân này, tiếp theo chân khác, và vẫn tiếp tục kêu lên khe khẽ vì sung sướng. Rồi lát sau, nó dùng vòi cuộn lấy thân hình nhỏ bé của Nen, nhấc lên cao và bắt đầu đánh đu nhẹ nhàng sang bên trái rồi sang bên phải. "Nữa nào, nữa nào!" Nen thích thú kêu lên. Trò chơi kéo dài thật lâu. Rồi sau khi hoàn toàn bạo dạn, cô bé lại nghĩ ra một trò khác. Khi được đặt xuống đất, cô bé cố tìm cách leo theo chân trước của con voi như theo một thân cây, hoặc nấp dưới người nó và hỏi xem nó có tìm được không. Nhưng trong khi đang chơi những trò nghịch ngợm như thế, cô bé phát hiện ra rằng ở chân trước và nhất là chân sau con voi có nhiều gai cắm vào mà con voi không làm sao rút ra được. Trước hết vì vòi nó không thể chạm tới chân sau, và sau nữa hình như nó sợ sẽ làm bị thương cái chòm vòi. Thiếu cái đó thì vòi mất đi hoàn toàn sự khéo léo và lanh lẹ của mình. Nên hoàn toàn không biết rằng những chiếc gai như thế quả thật là tai họa đối với lũ voi Ấn Độ và đặc biệt là voi rừng Phi Châu, vì những khu rừng này gồm phần lớn các loài cây có nhiều gai. Nhưng cô bé thương con vật khổng lồ tốt bụng nên không cần suy nghĩ lâu la gì, đã ngồi xẹp ngay xuống gần chân nó và bắt đầu nhẹ nhàng nhổ những chiếc gai ra. Đầu tiên là những gai lớn, sau đó là những cái rằm nhỏ hơn. Đồng thời, miệng cô bé không ngừng liến thoáng cam đoan với voi là sẽ không để sót chiếc gai nào. Con vật hiểu rất rõ sự việc, nó khuỵu đầu gối xuống như muốn trỏ rằng trong gan bàn chân, giữa các móng chân cũng có gai cắm vào, và chính những chiếc gai này khiến nó đau đớn hơn cả. Chính vào lúc đó, Stat đi săn trở về và hỏi Mea xem cô chủ đâu. Được trả lời rằng hẳn là cô chủ ở trong bọng cây. Em đã định nhìn vào thì vừa lúc ấy hình như em thoáng nghe thấy tiếng cô bé dưới lòng khe núi. Không tin vào tai, em nhảy vội tới mép vực nhìn xuống và sững người ra. Cô bé đang ngồi dưới chân con vật khổng lồ, còn con vật cứ đứng như thế, thật bình thản, không hề cử động cả tai lẫn vòi, đến nỗi ta có thể nghĩ rằng nó được tạc bằng đá vậy. Nên Stat kêu lên. Bận bịu vì công việc của mình, cô bé vui vẻ đáp lại. Khoan đã, khoan đã. Nghe thấy thế, vốn không quen ngần ngừ khi có hiểm nguy, cậu bé liền dùng một tay giơ súng lên cao, một tay túm lấy thân dây leo đã bị tước trụi, quặp cả hai chân vào đó và trong nháy mắt đã tụt xuống dưới lòng khe. Con voi lo lắng động đậy hai tay, nhưng chính lúc đó Nen đã đứng dậy ôm lấy vòi nó, vội vã kêu lên. Đừng sợ nào voi, đó là Stat đấy. Stat nhận ngay ra không hề có mối nguy hiểm nào đe dọa cô bé, nhưng chân em như muốn khuỵu xuống, tim đập gấp, và trước khi kịp bình tâm lại vì ấn tượng vừa qua, em thốt ra bằng giọng nói nghẹn ngào đầy hờn giận. Nên sao em lại làm thế? Còn cô bé cố giải thích rằng cô không muốn làm chuyện gì nên tội, vì con voi tốt bụng và hoàn toàn đã thuần rồi, rằng cô bé chỉ muốn nhìn nó một chút rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng nó cứ giữ cô bé lại để cùng chơi, rằng nó đã đu đưa cô bé rất thận trọng, và rằng nếu như Stat muốn thì voi cũng sẽ đu đưa cả Stat nữa. Nói thế, cô bé dùng một bàn tay cầm lấy chỏm vòi voi kéo lại gần phía Stat, còn tay kia vùng vẩy bên trái bên phải mấy lần liền và nói với con voi. Voi ơi, hãy đu đưa cả Stat đi nào. Con vật thông minh đoán ra được qua những cử chỉ của cô bé điều mà cô bé muốn ở nó, và thế là Stat bị tóm ngang thắt lưng quần đùi, một giây sau đã lơ lửng trong không trung. Thật là mâu thuẫn giữa nét mặt hãy còn hậm hực của thằng bé và cái trò đu đưa lơ lửng trên mặt đất. Nên cô Mushimu nhỏ bé cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa vỗ tay và kêu lên như lần trước. Nữa đi, nữa đi. Khi người ta bị lơ lửng trong không khí trên một cái vòi voi và thực hiện chuyển động tương tự như dao động của con lắc, dù muốn hay không thì thực khó mà giữ vẻ mặt nghiêm nghị để lên lớp giáo huấn về đạo đức. Thế nên cậu bé rốt cuộc cũng phải bật cười. Nhưng chỉ một lát sau, em cảm thấy chuyển động của cái vòi chậm dần lại và rằng con voi muốn đặt em xuống đất. Em chợt nảy ra một ý mới. Nhân lúc ở gần cái tai to tướng của con voi, em bèn dùng hai tay tóm chặt lấy tai và trong chớp mắt đã ngồi chễm chệ trên đầu voi. Ha ha! Cậu bé từ trên cao gọi với xuống Nen. Hãy để cho nó hiểu rằng nó phải vâng lời anh. Em vỗ vỗ tay lên đầu voi với vẻ mặt của một ông chủ và người chỉ huy. Hay lắm! Nen đứng dưới kêu lên. Nhưng bây giờ anh làm thế nào để xuống? Chẳng có gì là khó, Stat đáp. và thõng hai chân xuống trước trán voi. Em dùng hai tay ôm lấy cái vòi, tụt xuống đất như tụt theo thân cây gỗ vậy. Thế là anh xuống. Rồi cả hai đứa tiếp tục việc nhổ những chiếc gai còn lại ra khỏi chân voi. Con vật tỏ ra rất giàu tính chịu đựng trong cuộc phẫu thuật này. Lúc đó, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Stad bèn quyết định phải đưa ngay Nen trở về Krakow. Nhưng đến lúc này mới nảy ra một trở ngại không ngờ. Con voi không muốn chia tay với Nen bằng bất kỳ giá nào, và cứ hễ cô bé bước ra xa là nó lại vươn vòi kéo lại. Tình thế trở nên căng thẳng. Trò chơi vui vẻ có thể kết thúc không lành bằng sự ương bướng của con vật. Cậu bé không biết nên làm gì vì mưa mỗi lúc một dày hơn và trời có thể sắp đổ mưa rào. Cả hai cũng lùi được một ít về phía lối thoát ra, nhưng vẫn chưa được bao nhiêu. Còn con voi vẫn đi theo sau chúng. Cuối cùng, Stad đứng chắn giữa Nen và con voi, nhìn thẳng vào cặp mắt nó, đồng thời hạ giọng thì thầm bảo Nen: "Đừng chạy, nhưng cứ lùi dần đến chỗ khe hẹp đi." "Thế còn anh Stad?" cô bé hỏi lại. "Lùi đi," cậu bé nhấn mạnh đáp lại. "Nếu không, anh buộc phải bắn chết con voi." Dưới tác dụng của lời đe dọa này, cô bé đành tuân lệnh. Hơn nữa, cô bé đã vô cùng tin vào con voi và chắc chắn rằng trong bất kỳ trường hợp nào, nó cũng sẽ không làm điều gì hại tới Stad cả. Còn cậu bé đứng cạnh con vật khổng lồ bốn bước, không rời mắt khỏi nó. Mấy phút trôi qua, im lặng đầy đe dọa. Hai tai của con vật ve vẩy vài lần, cặp mắt nhỏ bé sáng lên những ánh lạ, và cái vòi bỗng vung cao lên không trung. Stad tái người đi. "Chết này," em nghĩ thầm. Nhưng đột nhiên, con voi quay trở lại về phía bờ khe núi, nơi nó vẫn thường trông thấy Nen, và bắt đầu giống lên thê thảm hơn lúc trước rất nhiều. Còn Stad bình tĩnh bước về phía khe hẹp và tìm thấy Nen phía bên kia khối đá. Cô bé không muốn đi về nhà khi chưa thấy cậu ra. Cậu bé muốn nói với Nen một ý nghĩ gần như không kìm nổi. "Đấy, em xem, em đã gây nên chuyện gì. Vì em mà một chút nữa anh bỏ mạng." Nhưng không còn thời giờ để lên lớp nữa, bởi cơn mưa đã chuyển thành mưa rào và phải quay về nhà càng nhanh càng tốt. Nen ướt như chuột lột, mặc dù Stad đã quấn cô bé trong bộ quần áo của mình. Vào trong cây bao báp, Stad bảo Mea thay quần áo cho Nen, còn em sang phòng con trai cởi dây cho con chó Saba. Trước đó, con chó bị buộc dây để đề phòng nó sẽ theo Stad đi săn thú. Rồi lục lọi trong đám quần áo và đồ đạc, cố tìm với hy vọng rằng có thể sẽ còn lại một chút ký ninh nào để quên ở đâu đó chăng. Nhưng em không tìm thấy gì cả, chỉ có ở cái đáy lọ mà nhà truyền giáo đưa cho ở Khartoum là còn một ít bột trắng đọng lại trong kẽ lọ. Nhưng ít đến nỗi, có lẽ chỉ đủ làm trắng đầu ngón tay mà thôi. Dù sao, em cũng quyết định đổ nước sôi vào tráng lọ và đưa cho Nen uống thứ nước vét này. Sau đó, khi cơn mưa tạnh, mặt trời lại chiếu sáng, em bước ra khỏi cây gỗ để xem những con cá mà Kali mang về. Cậu bé da đen câu được hơn chục con bằng lưỡi câu làm bằng dây thép nhỏ. Phần lớn là cá bé, nhưng cũng có ba con dài chừng một bộ, vảy bạc, nhẹ một cách lạ lùng. Mea vốn sinh trưởng ở vùng sông Ninh Xanh và hiểu nhiều về các thứ cá, bảo rằng cá này ăn rất ngon và rằng cứ chiều chiều chúng lại nhảy lên khỏi mặt nước. Khi mổ cá mới thấy rằng sở dĩ chúng nhẹ như thế là vì trong bụng chúng có những chiếc bong bóng to tướng. Stad cầm lấy một chiếc to bằng một quả táo lớn mang về cho Nen xem. "Trông này," em bảo, "cái này ở trong bụng cá có độ 30 cái bong bóng thế này, chúng mình có thể làm kính che cửa sổ đấy." Và em trỏ lên cái lỗ thông hơi phía trên cây, xong chỉ nghĩ ngợi một lát, em nói thêm: "Và còn hơn nữa kia."
"Gì nữa kia anh?"
Nen thích thú hỏi. "Làm cái diều nữa, Những cái diều như hồi trước anh thả ở Port Cider ấy à? Ôi hay quá, làm ngay đi anh. Anh sẽ làm. Khung anh sẽ làm bằng những thanh tre mỏng, còn bong bóng này anh sẽ dùng thay cho giấy. Thứ này còn tốt hơn giấy kia vì nhẹ hơn và không bị ngấm nước mưa. Diều này có thể lên cao lắm và gió mạnh có thể đưa nó đi chưa biết đến đâu. Nói tới đây, em đập tay vào trán. Anh nghĩ ra một ý hay rồi đây.
Ý gì, anh?
Em sẽ thấy, khi nào anh nghĩ thật kỹ, anh sẽ bảo em. Còn bây giờ, cái con voi này, nó gào đến nỗi không thể nào nói chuyện nổi nữa. Quả thực, vì nhớ Nen, mà cũng có thể là nhớ cả hai đứa, con voi đang giống lên, đến nỗi cả khe núi cùng những cây cối xung quanh đều rung động. Phải ra cho nó trông thấy thôi, Nen bảo, nó sẽ yên lòng ngay. Bọn trẻ đi ra khe, nhưng đang tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, Stat bắt đầu lẩm nhẩm một mình. Nelly Rawlinson và Stanislav Taskovsky ở Port Cider chạy trốn từ Fasoda khỏi tay bọn phiến loạn, hiện đang ở tại... Và đột nhiên em dừng lại hỏi, làm sao để nói là chúng mình đang ở đâu?
Gì cơ, anh Stat?
À, không, không có gì. Anh biết rồi. Đang ở cách sông Ninh Trắng 1 tháng đường về phía đông và yêu cầu nhanh chóng được ứng cứu. Khi nào gió thổi về phía bắc hoặc phía đông, anh sẽ thả những chiếc diều như thế này. 20 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc. Còn em, Nen, em sẽ giúp anh dán diều.
Diều ư, anh?
Phải, anh chỉ nói với em rằng những chiếc diều này có thể sẽ giúp chúng mình nhiều hơn cả chục con voi đấy. Lúc này, bọn trẻ đã ra tới bờ khe. Con vật khổng lồ bắt đầu nhấp nhổm đôi chân, gật gật đầu, vẫy vẫy tai, kêu khe khẽ rồi lại giống vang lên não ruột khi Nen định bỏ đi. Rốt cuộc, Nen phải giải thích cho voi thân yêu là không thể ngồi mãi bên cạnh nó được, vì còn phải ăn, ngủ, làm việc và bày biện ở Krakow. Nhưng con voi chỉ chịu yên sau khi cô bé đã đẩy xuống cho nó những thức ăn mà Kali đã chuẩn bị. Ấy thế nhưng đến đêm, nó lại bắt đầu giống lên. Từ chiều hôm đó, bọn trẻ bắt đầu gọi nó là King, vì Nen cam đoan rằng trước khi bị hãm vào khe núi, chắc chắn nó phải là vua của loài voi trên toàn Phi Châu.
VTC Now.